Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Nay là kỳ thứ 20, thi ca 22. Thi ca 22 nói về cái thấy của người chứng đạo, nhìn bao quát, nắm trọng tâm. Đại chúng để ý là tất cả trong chúng ta đây, nhiều người từ khi mà lớn lên thì do sự hướng dẫn giáo dục của gia đình mà phát tâm đi vào con đường đạo, thì có nhiều người đọc rất là nhiều sách, tụng rất là nhiều kinh, và đi chùa thì có thể nói là không biết bao nhiêu chùa, bao nhiêu am, bao nhiêu cốc, bao nhiêu núi cũng có. Nghĩa là cái sự nhiệt tình nó biểu lộ qua rất là nhiều mặt. Thế thì là coi như về cái phần mà bao quát thì mình đã biết hết, thấy hết và có thực hành, có làm đấy. Cho nên là có thể là các nghi thức cúng kính tụng niệm, sách vở đọc, tông chỉ thiền tông cũng đọc, luật tông cũng đọc, tịnh độ tông cũng có đọc, và nhiều hơn nữa. Mà còn cái trọng tâm mà để mà mình nắm cái trọng tâm để mình thực hiện cho có kết quả, thì có thể nói rằng là không có mấy người mà nắm được cái trọng tâm. Cho nên chúng ta học cái bài hôm nay để ý về vấn đề nhìn bao quát, nắm trọng tâm. Cái thấy của người chứng đạo, nhìn bao quát, nắm trọng tâm qua cái bài thi ca này: đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cái bài này nó có tương quan với cái bài mà ta học vừa rồi: giác tức liễu bất phi công, nhất thiết hữu vi pháp bất độc. Cái bài trước nói rằng là giác là hết mà không cần tu với chứng, bởi vì pháp hữu vi nó nhiều lắm kể sao cùng. Nếu mà mình cứ chạy theo các cái pháp hữu vi, theo tông này phái nọ, và không biết bao nhiêu tông, không biết bao nhiêu phái, thì làm sao mà mình biết cái nào là cái trọng tâm, con đường nào là con đường thẳng tắc, con đường gần và có hiệu quả hơn hết. Nếu cứ chạy lặn hợp và chạy theo hoài các cái pháp hữu vi, ta gọi là vô lượng pháp môn tu chứ mà, nhiều lắm. Đành rằng là pháp môn tu nào nó cũng có đem lại cái sự lợi ích hết á. Nhưng mà nếu nó nhiều quá mà mình không nắm được cái trọng tâm, thì giống như cái câu chuyện mà ngày xưa ta gọi là nhiều ngã quá, nó mất dê. Một người mất có một con dê, mà cả hơn cả chục người đi tìm kiếm mà tìm không được con dê. Về nhà hỏi tại sao mà nhiều người như thế mà chỉ tìm có một con dê lạc thôi mà tìm không được. Thì mọi người đều ngơ ngác mà trả lời rằng là tại vì đi một khúc đường là nó có cái ngã ba, rồi đi một cái trong ngã ba đó lại một khúc đường đó lại có ngã ba nữa, và cứ như thế, cứ đi khúc đường là có ngã ba, mà ngã ba mà nó tẻ ra như vậy thì là nó nhân lên không biết là bao nhiêu là cái ngã ba đường. Vì vậy mà con dê không biết là nó chạy theo cái đường mòn nào, cái ngã nào ở trong các thứ ngã đó. Vì vậy mà cả mấy chục người mà đi tìm một con dê không được, tại vì nhiều đường tẻ quá nó mất dê. Cho nên pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cho cùng. Nếu mà mình lạng quạng ở trong đó thì tu cái kiểu mà không có nắm được cái trọng tâm, thì là giống như cái câu tôi gọi là bố thí ra lòng chấp thì phước sanh thiên. Tức là mình tu mà nó không có chính xác, nó không đúng trọng tâm thì là được cái phước nho nhỏ trong giai đoạn nào đó, an lành trong thời gian nào đó ngắn ngủi, mà mình không có giữ được lâu dài. Khi phước hết sanh lại trong cõi đời không như ý. Khi mà cái trách nhiệm mình đã bị lệch đi rồi, không còn giữ được cái căn bản nữa, thì ta gọi là phước hết đó. Quên đi cái đường lối tu hành, cái pháp môn tu tập, thì cái tâm của mình nó trở lại những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang, trở lại như lúc cũ. Đó ta gọi là lúc phước hết đó. Nó sanh lại cõi đời không như ý, có nghĩa là phiền não vô minh nó vẫn trở lại như trước kia. Khi phước hết sanh lại cõi đời không như ý, như tên bắn sơn không bay vút mà sức mỏi rồi, tên rớt biết về đâu. Nhắc lại cái bài này bởi vì nó có tương quan với cái bài mới mà ta sắp học. Khi mà ta đã mất cái chánh niệm rồi, ta lơi cảnh giác rồi, thì lúc bây giờ tư tưởng của ta giống như cái mũi tên mà nó mỏi mòn rồi, là nó rớt, nó không có làm chủ nó được nữa. Khi mà chánh niệm của ta mà bị lệch lạc rồi, không còn chánh niệm nữa, thì cái phiền não, cái vô minh nó đến, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là phẫn, hoặc là hận, hoặc là phú, hoặc là não, vân vân, ta không có làm chủ được. Giống như mũi tên muốn rớt đâu rớt, sức mỏi rồi tên rớt biết về đâu. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, bước một bước là đến ngay dùng đất Phật. Ta cần thẳng tiến đi vào cái môn, cái pháp môn gọi là thực tướng của đạo Phật. Học tu cái pháp môn mình thành tựu được cái thực tướng, tỏ ngộ được cái thực tướng của vạn pháp, thì bước một bước là đến ngay vùng đất Phật. Mà thực tướng cái gì tôi nhắc lại đại chúng để ý, là ta học Bát Nhã đó, nó có là phương tiện Bát Nhã, tức là học văn tự ngôn ngữ. Hai cái đó là ta quán chiếu Bát Nhã, phải quán chiếu, phải tư duy. Mà quán chiếu tư duy là tôi nhắc lại là nên học thuộc cái bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ánh như lộ, nhân như điện. Phải thấy cho được cái đó, và phải nhớ cho được cái bài tất yếu của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Tất cả vạn pháp gọi là pháp hữu vi này, nó như chim bao, nó như bọt nước, nó như sương mù, nó như là bóng quán, nó như là điểm chớp, nó như bọt bèo. Nó không có tồn tại, nó không có vĩnh cửu, không có cố định. Như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, thì dẫn lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp đều là vô ngã. Mà đã vô ngã thì không có cái gì trường tồn cố định vĩnh viễn được. Hiểu được như thế, vậy là ta đạt tới cái thực tướng của vạn pháp. Ta tỏ ngộ được cái chân lý thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là tướng không có gì. Thì đó là ta đi vào cái thực tướng môn, là ta bước một bước là đến ngay vùng đất Phật. Có nghĩa là vùng đất Phật đây có nghĩa là ta cần, nghĩa là hồi đầu thị ngạn, ta quay đầu, ta hướng về nội tâm ta, thì ta trở về, ta sống với cái tâm tính giác ngộ vốn an lành thanh tịnh của ta. Đó là vùng đất Phật ấy, chứ không phải là nhảy một nhảy đến ngay cái vùng đất Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, không phải vậy. Mà đây ta nói là nhảy một nhảy, hay là bước một bước là đến ngay vùng đất Phật, có nghĩa là ta hồi đầu thì ngàn, ta hướng về với nội tâm thanh tịnh vốn có của ta, thì những cái phiền não vô minh, những cái đau khổ của ta nó vơ nhẹ, và phút sau đó nó sẽ tan mất hẳn. Mà tan mất hẳn thì ta chỉ còn một cái tâm hoàn toàn là giác ngộ, là trong sáng, là thanh tịnh. Đó là ta đã quay về, chỉ một bước thôi là đã tới cái vùng đất Phật. Cái chỗ này, cái bài này sâu lắm, để ý học cái này kỹ để rồi tu tập. Chứ chúng ta không khéo là như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt không biết về đâu. Tôi nói đại chúng như vậy có nghĩa là tôi cũng nói với tôi nữa đấy. Tôi cũng phải hằng ngày phải hết sức cảnh giác. Có những lúc mình không phải là lơi cảnh giác đâu, nhưng mà những cái phiền não vô minh nó vẫn có thể tác động thoáng qua với mình. Mà nếu mà mình lơi cảnh giác, mà mình lơi chánh niệm, là coi như là mũi tên sức mỏng rồi tên rớt không biết về đâu, mình không làm chủ được nữa, là nó trở lại đau khổ trở lại. Mà muốn cái đau khổ mà nó không trở lại, phiền não vô minh nó không trở lại á, là phải sao bằng ta thẳng tiến thực tướng môn. Có nghĩa là ta phải quán chiếu rằng là cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là không có gì, là như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ, như điện. Cho nên giảng kinh điển nó càng sâu, nó càng chua xót, nó càng đau lòng, riêng với mình, tự trách mình. Giáo lý nó hay như vậy, mà mình thì là cứ hốt giác, hốt mê. Lúc thì an lành, tự tại giải thoát được một giai đoạn nào đó, rồi lúc nào đó nó bị những cái tác động nào đó mà mình lơi cảnh giác đi là nó tác động vào mình ngay. Mà nó tác động vào mình ngay thì mình nhớ lại những cái thực tướng môn á, mình hóa giải nó thì cũng là phải trằn trọc, cũng phải là mấy giây, mấy phút. Thậm chí cái ảnh hưởng của mấy giây, mấy phút đó nó còn dai dẳng mấy giờ đồng hồ nữa cơ. Mà nếu mà mình mà cảnh giác không cao á, là nó làm luôn cả một hai ngày không chừng. Do vậy cho nên cái vấn đề này là phải để ý. Để ý mà trên đường tu tập là phải để ý vậy thôi à, chứ không có ai giỏi gì hết. Ai cũng phải tu tập, ai cũng phải đề cao cảnh giác, ai cũng phải là đừng lơi trách nhiệm thì mới có kết quả. Trong đó các hòa thượng, các thượng tọa, đại đức, tăng ni cũng đều phải vậy thôi. Còn bằng không thì phiền não vô minh nó tác động trở lại. Mà cái ví dụ rất là hay, tình bắn sẽ không vài phút tức là lên cao ngon lành đó chứ gì. Nhưng mà khi mà sức nó mỏn rồi, nó mòn rồi, là khi nó rớt rồi, không còn định hướng được nữa. Nếu mà mình không nhảy một nhảy mà tới ngay cái vùng đất Phật thì mình ở trong cái pháp vô vi mà tu hành đó mà chưa đạt tới cái chỗ ôm gốc, cái bài tới đó nè, đáng đắc bộn mặt sầu mặt, mình chưa ôm được cái gốc mà mình tu toàn là cành lá đọt ngọn thì mình sẽ không được cái kết quả tốt đâu. Thế thì cái bài cũ nó ăn với cái bài này. Đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nghiệp, kỹ năng giải thử như y châu, mà tự lợi lợi tha chung bất kiệt, cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. Đây là thiền sư Huyền Giác chỉ cái cách tu của bản thân ông đã chứng nghiệm. Bản thân phải mò mẫm, phải nghiên cứu, là đây là một người mà tu hành mà uyên bác kinh điển đó nha. Bao nhiêu mười năm nghiên cứu kinh điển rồi mới là đúc kết lại những cái bài thi ca này rất là cô động. Cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn nó sẽ xum xê. Ví như lưu ly thu hết ánh trăng vàng, ta lấy cái ngọc, ngọc lưu ly trong kinh Phật thường dùng, một là lưu ly, hai là mani bảo châu. Mani bảo châu thì dịch là như ý châu. Cái đó để mà ví với cái chân tâm thanh tịnh của mọi người chúng ta. Tâm của ta, thường trú chân tâm của chúng ta ví như lưu ly châu, ví như mani bảo châu. Mani bảo châu thì chính là như ý. Nếu mà mình mà nắm, mình giữ được, mình có được cái ngọc như ý châu đó thì mình không còn bị những cái phiền não vô minh nó tác động, nó làm cho mình đau khổ, cho mình bất như ý nữa được. Thế nên gọi đó là như ý châu. Còn cái tâm ta nó thanh tịnh, nó trong sáng như là lưu ly châu. Mình lưu ly châu á thì mình có thể mình ví như những cái ngọc kim cương thật sự trong mà không có than. Cho nên là người ta cắt nó thành ra bao nhiêu cạnh thì để với anh tăng nó có bao nhiêu mặt trăng, và sáng vằn vặt hay là sáng lờ mờ thì nó sẽ ảnh hiện ở trong cái ngọc kim cương đó, nó thâu trọn vẹn hết. Như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc cái sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, châu như ý là châu lưu ly, như ý châu giá trị lớn vô cùng, đã gọi là như ý mà. Cái chữ như ý nó đơn sơ vậy đó, mà khi mà mình chẳng hạn như là ngày Tết, ngày xuân á, người ta chúc là phúc lộc thọ, là tấn tài tấn lợi, hay là phúc lộc thọ gì đó, mấy cái chữ đó nghe giống như hay vậy đó, nhưng mà thật sự là mấy chữ đó không bằng cái chữ ta chúc vạn sự như ý. Anh có thể có phúc, cái phúc đó, hoặc là nếu là muốn về là sinh con trai năm đó thì có được con trai, cần dùng đứa cháu gái có được đứa cháu gái, hoặc là muốn làm ăn phát đạt thì năm mới nó có thể phát đạt, vậy là gọi là người có phúc chứ gì. Nhưng mà cái phúc như vậy, giả sử như có, không có gì bảo đảm, nó an toàn cả. Tiền anh làm mua nhiều, nhưng mà rồi trộm cướp nó giật thì sao? Hàng ngày anh làm chủ hụi, anh thu tiền vô là mỗi tháng 50 triệu bạc đó, nhưng mà rồi hụi nó giật một cái là anh hết trơn à. Bỏ tiền ra anh cho là gọi là dây nấm, thường thường là đưa cái là 500 ngàn, là ngày mai là lấy được là 3 triệu. Thế thì dây nóng vậy là ngon quá, cũng gọi là phúc chứ gì, mà ăn thành vượng chứ gì. Nhưng mà lâu lâu rồi là ba cái chục triệu hay 50 triệu đó ta không có đưa lại. Thế thì cái phúc không có gì bảo đảm hết, nó được đó rồi nó mất đó. Cái lộc cũng có gì bảo đảm hết. Còn thọ cũng vậy, thọ thì anh có thể sống lâu được đấy, nhưng mà đã là già là sống lâu thì là nó bệnh hoạn, nó nhiều thứ lắm, khổ đau nó triền miên mà không ai bảo đảm được. Cái chân lý của cuộc đời là vô thường, cái chân lý vô thường nó phổ biến hết cho mọi người, không có cái gì cố định, mà không ai có quyền làm chủ được cái vận mạng cũng như tài sản sự nghiệp của mình. Thế thì là ví dụ người ta chúc phúc lộc thọ nghe như ngon vậy, mà không bằng cái chữ chúc như ý, cát tường như ý. Chữ như ý nghĩa là không có cái gì là tác động để làm cho mình đau khổ, không có trường hợp đau khổ. Cho nên cái chữ như ý nó rất là sâu. Cát tường như ý gọi là cát tường như ý. Ở đây ví dụ cái chữ như ý châu là tâm ta là ví như ý châu, khi mà ta tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm thì dùng tự lợi lợi tha, đời đời không bao giờ mất. Thì cái tâm ta mà nó thanh tịnh rồi đó là ta trở về mà ta sống với cái chân tâm thường trú vốn thanh tịnh của ta rồi, thì đời đời nó giúp cho mình sống an lành, tự tại, giải thoát về phần tự lợi. Và nó như cái đèn vậy, khi mà cái đèn đã sáng rồi thì cho bao nhiêu ngàn người mà có mồi để lấy lửa thắp sáng, nấu ăn, hơi ấm, sưởi ấm, mà ngọn đèn cũ của mình không bao giờ bị mòn mỏi, bị hao hết chút nào. Thế thì là cái chữ tâm ta mà nó ta trở về với cái thường trú chân tâm thì nó trở thành ra cái như ý châu là vậy đó. Tâm ta là châu như ý, như ý châu giá trị lớn vô cùng, nó lớn là vậy đó. Phúc lộc thọ hay tấn tài, tấn lợi, tấn bình an gì đó, chẳng qua là chút vậy thôi. Chứ cái tài cái lợi đó, tài thuộc ngũ gia mà, giàu cho tấn tài đi nữa, chuyện mà là nước lục cuốn trôi lửa cháy, con hư ma tan trong phủ chung công giặc cướp lấy, thế thì tài làm sao mà được an tâm trong cuộc sống được. Còn lợi mà lợi mình mà hại người ta thì cái lợi đó đâu có bền được. Cho nên tấn tài tấn lợi không gọi là phúc. Nhìn bằng đạo nhãn của cái người mà biết đạo thì là tấn tài tấn lợi không phải là cái hạnh phúc. Có khi tấn tài tấn lợi lại là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của chết chóc, nguyên nhân của trộm cướp, gây cho sự đau khổ cho mình. Cho nên là chỉ có là bồi dưỡng, là xây dựng, là hóa giải phiền não vô minh, để cho cái tâm ta nó trở thành như là cái châu như ý. Mà muốn trở thành châu như ý tức là tỉnh thức, quay về với cái thường trú chân tâm. Cái năng nghiêm là tu hành để mà phải, cái người hành giả là phải nghe, học, hiểu để soi rọi, để hướng về, phải nhận thức, phải thấy cho được cái thường trú chân tâm của mình. Mà trở về với thường trú chân tâm của mình cũng tức là mình được cái như ý châu đó, cái tâm của mình nó trở thành là cái châu như ý, trở thành lưu ly châu. Mà thường trú chân tâm thì tìm nó ở đâu, làm sao tìm nó? Thì cái này ôn lại kinh Lăng Nghiêm là các vị thấy. Cái tâm của ta mà sống hàng ngày đây đó, hàng ngày tâm ta hàng ngày là sống là nó thường ngày nó cái gì? Luôn luôn là nó đi trong cái quỹ đạo là mừng, được cái gì vui nó mừng, cái gì bất mãn nó giận, rồi gặp cái lúc nào đó nó thương, mừng, giận, thương, lúc sợ, yêu, sợ ghê gớm, lúc yêu ghê gớm, ghét, muốn. Mình suy cho kỹ là hàng ngày cái tâm của mình là ở trong cái mấy cái đó, ta gọi là thất tình đó, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, rồi nó đi lại cái châu kỳ thứ hai, cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, ta gọi đó là thất tình. Mà suy chụp kỹ thật kỹ nha các vị, mà tìm ra nó còn cái gì khác nữa, là tôi xin chịu phạt á. Trừ những người mà biết tu tập theo chánh pháp, có tư duy sống bằng thiền định, trừ những người đó ra thì bình thường là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Đi dòng thứ hai là mình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, trong đó nó cộng với cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, nó cộng với tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang suốt cả cuộc đời của chúng ta, không có cái gì khác. Chỗ này phải để ý học, nghiên cứu kỹ coi đạo Phật dạy như vậy có phải thật sự vậy không. Tôi thì tôi nghiên cứu tôi thấy rõ ràng tôi không còn phủ nhận được, không còn chia trách chỗ nào được. Dứt khoát là nếu chúng ta không có tư duy bằng thiền định thì ở trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cộng với tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, nghĩa là căn bản phiền não vô minh phiền não đầy ấp mà nó biểu lộ trong cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hàng ngày, nó quyện chặt lấy nhau. Nhưng mà nó sống như vậy mấy mươi năm để làm cái gì? Mà tôi nói cũng có nhiều người đã nói là tôi nói tục tiểu, nói thô bạo đó, là chỉ chịu cực như vậy mà để phục vụ cho cái cuộc sống, để ăn mặc ở ngủ vậy đó, chứ không có gì cả. Nói nó mạnh nghe nó đau vậy đó. Nhưng mà nghiên cứu cho kỹ mà coi, bất cứ là ai trong cõi đời này chịu khổ vô cùng, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, phải quấy hơn thua tốt xấu thương ghét phẫn hận phu não tật sang tham sân si mạn nghi, chịu cực dân vắng dài dặt vậy mà để là cái gì? Phục vụ cho ăn mặc ở ngủ vậy, thật là vô vị, thật là vô nghĩa. Vậy mà nó cũng không yên nữa chứ. Chứ phải mình muốn mình làm vậy mình phục vụ cho nó mà nó yên đâu. Cỡ như tôi bây giờ đây nè, tôi xin báo cáo với đại chúng nè nha, một ngày có khi ăn 2 muỗng cơm còn không vô nữa cơ. Có khi chiều ăn vài miếng tàu hủ luộc, vậy mà nửa đêm nó ở nhà 1 giờ khuya là nó ngăn đây nè, ngăn ngực đây là phải ngồi dậy tập thể dục cỡ 2 tiếng đồng hồ, chạy bộ tập thể dục 2 tiếng đồng hồ rồi thức thêm như là trong vòng khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi rồi mới có thể ngủ lại được. Còn bằng không nó làm như này, ăn vô là nó ngực để mập. Sự thật hồi mình ăn là nó xuống với cái bụng rồi, mà mình đã biết cảnh giác rồi, mình không ăn no rồi, ăn rất là bằng 1/4 cái cần thiết thôi, vậy mà 12 giờ rưỡi khuya là nó trườn lên chỗ ngực. Thế thì là mình cưng dưỡng nó vậy, mình phục vụ nó vậy đó chứ, mà nó có yên đâu, nó có để cho mình yên đâu. Nếu mà cưng dưỡng chiều chuộng nó đúng mức để nó được cái gì, là giống như tụi nó đã có 6 cái đó thôi mà nó hành hạ mình ghê gớm lắm. Mà nếu mà tệ hơn nữa, mà hàng ngày mà mình kiếm cái bằng cái nghề nghiệp mà phục vụ cho nó, mà bằng cái nghề nghiệp mà lừa đảo, mà lật lọng, hoặc là không thành thật, hoặc là tội ác nữa, thì thôi biết là bao nhiêu đáng tuổi đáng trách. May là mình làm cái nghề nghiệp trong cuộc sống của mình nó không có động phạm tới người khác, nó không có đau thương cho người khác, gọi là cuộc sống lương thiện đấy. Mà mình cưng dưỡng, mình phục vụ cho cái bản thân này mà nó cũng không được gì hết, chiều nó cỡ nào cũng không được. Đấy, cho nên phải quán chiếu thấy cái chỗ đó cho kỹ nha. Để rồi ta phải có chọn con đường của ta đi, là tỉnh thức rồi mới thường trú chân tâm, nghĩa là mình phải quay về cái bản thể thanh tịnh của cái chân tâm của mình. Còn cái mà nói nãy giờ đó là vọng tâm không, thành ra cứ theo kinh Phật mà học thì cái mà mình sống hàng ngày là hoàn toàn là tâm vọng. Nói như vậy có người ta hỏi, ủa vậy thì cả thế gian sống bằng tâm vọng hết à? Xin thưa rằng nó là một sự thật, nhưng mà không có nghĩa là cả thế gian sống bằng tâm vọng mà cả thế gian không có chân tâm, không phải vậy. Cả thế gian thật sự hàng ngày sống bằng tâm vọng, nhưng mà đạo Phật dạy rằng mọi người thế gian đều có chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, chứ không phải là hoàn toàn người thế gian nào ai cũng bà là sống bằng tâm vọng. Nhưng mà thật sự ngoài cái học đạo, tư duy quán chiếu thiền định là sống bằng tâm vọng hoàn toàn. Thí dụ bây giờ các vị đi ra Nha Trang, các vị ra Mũi Né, các vị ra Vũng Tàu, các vị ra Long Hải, các nhìn biển mênh mông từ trong bờ cho tới mướn cano chạy ngoài 1-2 cây số chơi, các vị không bao giờ thấy được nước biển thật, mà các vị chỉ chạy lướt tàu lướt cano ở trên sóng biển, và các vị thấy những cái mà các vị thấy hoàn toàn là thấy sóng biển, chứ không bao giờ các vị thấy nước biển thật. Như vậy thì các vị có thể đi Mũi Né, đi Vũng Tàu, đi Nha Trang, đi Long Hải mà các vị không thấy nước biển thật. Bởi vì nước biển thật nó ở sâu ở dưới 15 thước trở xuống. Còn cái ở trên đó không phải nước biển đâu. Cái đó là cái duyên. Tôi gọi là cái duyên, trong đạo Phật tôi gọi là cái duyên, cái điều kiện riêng, là do gió, là do tàu chạy, là do cái gì đó. Nó làm cho cái nước biển thật sự phẳng lặng, nó trở thành là lô nhô ào ào, bọt bèo như vậy. Cho nên cái mà các vị thấy hàng ngày toàn biển, kể Bắc Đại Tây Dương là Nam là Băng Dương, là Thái Bình Dương, là nghĩa là Ấn Độ Dương gì, các vị đi hoàn toàn bốn biển năm châu mà các vị không hề thấy được nước biển. Trừ ra những gì mà nghĩa là phải lặn xuống sâu. Những người mà đi thám hiểm đi bằng tàu lặn thì xuống sâu dưới mấy trăm thước, mấy chục thước dưới nước biển, lấy bây giờ mới thật sự các vị mới nhìn ra được cái nước biển là vậy. Nước biển nó đi theo cái chiều cường của nó có thể nó di chuyển từ đây tới đây, từ đâu tới đâu, mà còn cái ào ạt lô nhô nó không có, cái đó mới thật là nước biển. Còn cái mà lô nhô ào ạt đó là áp thấp nhiệt đới, cái đó là do gió cấp 5, cấp 7, cấp 12 vân vân, mà nó có sóng cao, sóng thấp, bọt bèo, chứ cái đó không phải nước biển. Do vậy người ta có thể đi biển cả năm này qua tháng kia mà thật sự người ta không thấy nước biển. Mà người muốn thấy nước biển là phải người tạo một cái điều kiện để thấy nước biển, là phải lặn xuống 15, 20 thước hay là 5, 30 thước như những người ta đi tàu lặn vậy, thì lúc bây giờ mới thật thấy nước biển. Tâm của chúng ta cũng vậy, không phải là chúng ta không có chân tâm thường trú. Đạo Phật dạy rằng mọi người đều có chân tâm thường trú giống nhau, giống y như Phật có. Nhưng mà mọi người thì sống như nói nãy giờ đó. Các vị kiểm tra kỹ mà coi. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi. Ác kiên, thành kiên, quyền kiên, tà kiên, kiên thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phong vật, thất niệm, tán loạn, bất chính thi. Nói chung lại là di thức học tôi gọi đó là căn bản phiền não có 10 món, có 6 món, và tùy phiền não có 20 món. Cộng thêm những cái chi mạc của cái nhánh nhóc lẻ tẻ nữa là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nữa là 37 món. Đại để là như thế. Tóm gọn lại là như thế. Chúng ta không bao giờ gặp được cái thường trú chân tâm của chúng ta. Giống như những người đi tâm biển, đi chơi biển nói nãy giờ, không hề thấy được nước biển thật, trừ những người có điều kiện muốn đi thám hiểm nước biển. Thế thì chúng ta là phải tu. Tu ở đây ta gọi là cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. Ôm gốc là ôm cái gì? Gốc vững rồi, cành ngọn nó sẽ xum xê. Cần ôm gốc. Ôm gốc là sanh tợ vô vi, thật tướng môn nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Nó tương quan như bài trước nãy, cho nên tôi mới ôn lại. Không có gì, muốn ôm gốc không có gì bằng là đi ra con đường mà vô vi thật tướng môn, tư duy quán chiếu về cái chân như cái chân lý là cái thực tướng của vạn pháp. Đó là ôm gốc đó. Là phải tư duy, phải quán chiếu, phải nhận thức cho được cái thực tướng của vạn pháp. Phải học văn tự bát nhã, tức là học chữ nghĩa nói rồi, phải quán chiếu bát nhã, và sau đó thấy được cái thực tướng của bát nhã là vô tướng. Thấy được vô tướng mà mình không có mất cái tín niệm. Có nghĩa là nói một cách khác là luôn luôn chúng ta đề cao cảnh giác, chúng ta thấy rằng là vạn pháp giai không. Còn cái mà nó có đây đó là duyên sanh mà có. Do vậy cho nên là cái có đó là duyên sanh, cho nên nó có mà nó có như huyễn. Do vậy mà kinh Bát Nhã ta gọi là bất sanh bất diệt. Cái sanh đó nó không có thật sanh. Cũng như sóng biển ồ ạt lô nhô, có khi áp thấp nhiệt đới nó cao, có sóng thần 10 thước, 7 thước, nhưng mà kỳ thật không có thật sanh. Cho nên sanh để rồi diệt. Để diệt mà đưa nó vào tới, và cái bản thể của nó, thật sự bản thể của nó, đưa nó vô trong một cái miếng ruộng là một cái hồ nước, thì cái nước này ào ạt cao cả 7-8 thước thành sóng thần đó, nó trở thành là nước phẳng lặng như tờ. Đấy chứ thật sự nó không có cao vậy đâu, nó không có lô nhô, nó không có nhận chìm người ta vậy đâu. Do vậy cho nên là vạn pháp cũng vậy, sanh không có thật sanh. Mà sanh không phải sanh thì cái sanh đó phải có diệt. Nhưng mà người học đạo phải nhận thấy rằng là khi nó diệt cũng không phải là thành diệt. nó diệt là từ hiện tượng nó trở về bản thể, nó phẳng lặng, nó trở về bản thể. Giống như những cái tấm của mình này nó bể đi rồi nó tan ra thành, bể ra thành miếng sành, miếng sành ta nghiền nát ra ta bỏ vô trong đất, sau đó nó tiêu hóa ra nó thành đất. Thế thì là cái bản thể của nó là đất, bây giờ nó trở về đất. Mà đó là từ đất thì là sau này có thể là sinh ra một cái lù, cái hũ, cái chum, cái ché, cái bình, cái tách, cái tô, cái cà ràng, cái ông táo khác cũng là đất. Do vậy cho nên sanh không thật sanh và diệt không thật diệt. Sanh đó rồi diệt, diệt để lại sanh. Do vậy mà cái người mà thấy được cái thực tướng môn là thấy được cái tính chất bất sanh, bất diệt, bất cấu. Vạn pháp không có cấu. Sáu căn của chúng ta không có cấu. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta không hề có cấu. Nghĩa là không hề là nguyên nhân đau khổ đâu. Bằng cớ là Đức Phật mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vẫn còn nguyên. Mà Đức Phật nhìn sáu cái cảnh trần, sáu cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, Đức Phật không có khổ. Do vậy cho nên là lục căn của chúng ta thật sự là bất cấu. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thật sự là bất nhiễm. Bất nhiễm không có phải là nó là cái điều kiện để nhiễm ô con người, để nhiễm ô tâm tính con người, làm đau khổ con người, không có. À, đạt tới cái chỗ mà là đi vào con đường Phật tướng môn á, thì nhìn văn pháp là không sanh và không diệt, bất sanh bất diệt, bất cấu là không có nhơ, không có dơ, không có phải là nguyên nhân đau khổ, bất tịnh nó cũng không có tịnh, mà bất tăng bất giảm. Đó là nói theo Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Còn theo mà là luận trung luận người ta còn nữa, bất đoạn bất thuộc, bất lai bất khứ. Vạn pháp không có đoạn, không có đoạn có nghĩa là diệt rồi để rồi sanh, mà sanh không có định, trường tồn vĩnh cửu. Cho nên bất sanh, bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thuộc. Cái đó là cái tư duy của đạo Phật, phải tư duy như vậy. Mình hiểu được như vậy là cần ôm gốc, là mình ôm được cái gốc rồi đó. Mà cái gốc đó nó cho gọn lại, nó cho gọn lại là tu thiền định, mà thiền định bằng cái định cái bằng như quyển tâm ma đề. Đại chúng để ý, ai mà người có điều kiện để tu là nên để ý mà cái này, tu cái thiền định mà lấy cái đối tượng mà để tư duy để quán chiếu là nên tu như quyển tâm ma đề, tức là tu cái chánh định mà phải nhận thức, phải quán chiếu cho tới khi nào thể nhập rằng là vạn pháp như quyển, thì cái thực tướng của nó là tướng vô, cái sinh của nó, sinh khởi của nó là duyên sanh, mà duyên sanh là tức là không có thật, là như quyển. Do vậy cho nên là tu các pháp môn như quyển tâm ma đề là ôm gốc đó. Còn các vị mà tu các môn khác thì nó không phải là sai hay là tội lỗi gì đâu, nhưng mà cành ngọn, tôi cành ngọn. Tôi nói ví dụ như giờ có ai đó dạy các vị tu thiền định mà ngồi ngay thẳng rồi quán quán gì đó giờ đây, quán cõi đời này là khổ đi, ví dụ vậy, quán khổ. Rồi các vị vận dụng nhìn đâu cũng khổ hết. Rồi thấy khổ để làm gì? Nó dạy rằng là quán khổ để rồi mình thấy khổ, mình đừng ham khổ chứ gì, là mình phải mong cầu một cảnh giới cực lạc an vui để mình sanh sang vào cảnh giới đó. Vì có đời này quá khổ mà. Đó là các vị tu ngọn rồi đó nha. Tu bìa chéo rơm rác kia mà thiền lá xả. Thiền lá xả là vậy đó. Để dành ung muối, để dành ngăn cản trở, không cho rắn nó bò vô giường mình, nên trồng xả xung quanh. Cho nên gọi là thiền lá xả. Mà chưa thưởng thức được cái hương vị của củ xả, chưa biết được cái công dụng hạ đồm của củ xả, chưa biết được trừ phong của củ xả, mà chỉ lấy cái lá xả để ung mũi và trừ rắn, là ngừa rắn, thế là nó phí đi. Cho nên là các vị mà quán khổ không phải là sai đâu Phật đâu. Quán coi đời là khổ để chi, để các vị đứng ly chứ gì, để xa lìa. Mà quán khổ mà để rồi xa lìa cái cõi đời này là các vị tiêu cực, các vị yếm thế, các vị nhìn đâu cũng khổ hết. Mà các vị muốn rời bỏ cái cõi đời này để chạy qua một thế giới khác là các vị tu vậy là sai rồi. Đó, cho nên là cái cành ngọn là vậy đó. Nếu mà quan tâm tới cành ngọn mà tu tới cành ngọn là tu cái kiểu thiền lá xả là không có được. Tu bìa chéo, râu ria. Có đời này là khổ thiệt, Phật có dạy. Nhưng mà không phải nó khổ với tất cả mọi người. Nếu nó khổ với mọi người thì tại sao hàng A-la-hớn người ta có niết bàn của A-la-hớn? Nó khổ với mọi người sao hàng Bồ-Tát người ta vẫn là ta nguyện thế thực hành Bồ-Tát đạo mà ta không cần trốn chạy để người ta... Ta nguyện là gần gũi chúng sanh để ta thực hành cái đạo Bồ Tát. Chẳng lẽ là cái tu thành Bồ Tát rồi khùng à? Người mọi người ta thường ta tránh né cái khổ, ta hy vọng ta trốn chạy. Còn mình Bồ Tát là mình đã vượt ra cái khổ đó rồi, là mình là đòi nhào vô. Vậy là Bồ Tát tu rồi hết trí tuệ rồi sao? À, thật sự đâu phải vậy đâu. Khổ là do mình, do lục căn của mình không thanh tịnh, cho nên là mình bị cái sắc thanh hương bị xúc pháp của cõi đời này nó lôi kéo, nó nhận chìm mình, do vậy mình ở đi cõi đời này khổ. Còn Bồ Tát người ta thấy được cái thực tướng của nhà pháp là tướng vô, người ta thấy được cái tính chất là nhất thiết không vi pháp, như mộng quyển màu ảnh, như lộ như điện. Thế thì ta có tương quan, có dính dấp gì đâu mà khổ người ta được. Do vậy cho nên Bồ Tát thế thần hành Bồ Tát đạo. Tại vì cái cách tư duy, cách quán chiếu của người ta nắm được cái thực tướng môn, người ta ôm được cái gốc của thiền định. Đó, chỗ đó là cái chỗ khó đó, cho nên chúng ta phải nỗ lực lắm mới được. Chứ không chúng ta tu bìa chéo, râu ria rác rưởi, hoặc là các dĩ quán vô thường, đúc, Phật giải đấy. Vô thường khổ vô ngã cho bất tịnh Phật giải mà. Nhưng mà các dĩ quán vô thường, rồi các dĩ chán nản vô thường, rồi các vị hy vọng trốn chạy vô thường là vẫn là vô minh che lấp, không hề thấy được cái gì. Tại sao là quán vô thường với một ý niệm trốn tránh vô thường mà lại là vô minh che lấp? Sự thật mà quán vô thường mà trốn, có cái dụng ý mà trốn chạy vô thường là vô minh che lấp. Khi nào các vị mà quán vô thường mà các vị không hề có sợ sẽ trốn tránh né vô thường, các vị mới thật sự là người thấy đạo. À, đó là ông gốc nữa đó. Quán vô thường thấy được sự vật hiện tượng là vô thường, nhưng mà nghe trong cái vô thường đó các vị phải thấy cho được cái tính chất thường của nó, là các vị mới gọi là thấy đạo. Cũng như thấy nước biển Vũng Tàu mà mũi né là Long Hải vân vân ào ạt lô nhô không có chữ thề ra. À, mẹ nó, người ta nói cái nước biển là vốn là vắng lặng như tờ mà sao bây giờ nó nhô lô nhô nó ào ạt, con thằng sóc thằng dày rồi chữ thề tùm lum. Rằng là mình muốn kiếm một cái thứ nước biển phẳng lặng không có hả, mình quạ lên, đó là tại mình vô minh che lấp, mình ngu đó. Chứ còn á, cái phẳng lặng như tờ nó ở trong, ở dưới cái lớp lô nhô ở ạt đó, ở dưới lớp lô nhô ở ạt đó. Chứ còn mà mình chạy cái nô ở trên rồi mình tìm nước biển không có, rồi mình bất mãn bất bình, mình giận dữ, mình muốn tìm ra cái nước phẳng lặng không có. Kỳ thật đâu phải không có, phải mình tìm chưa biết cách tìm và chưa trúc. Thế thì là cái mà vọng tâm của toàn thể chúng ta là sự thật, nhưng mà cái vọng tâm này là nó ở trên cái chân tâm của chúng ta, ở trên cái chân tâm thường trú thanh tịnh của chúng ta. Giống như sóng ngoài và ào ạt lô nhô sóng thần ngoài biển đó, là nó là những cái ở trên mặt hiện tượng của biển mà chưa phải nước biển, mà nước biển ở ngay dưới cái lô nhô ào ạt đó. Cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta nó ở dưới cái lớp vọng tâm của chúng ta, cho nên chúng ta phải tỉnh thức với thường trú chân tâm. Chúng ta phải quay về, chúng ta tư duy quán chiếu, phải thấy cho được là ta có cái thường trú chân tâm, không hề có lô nhô ào ạt, không hề có lên xuống lên gì hết, mà là hoàn toàn là như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng bằng mặt, sáng mơ màng trên trời của trăng của sao, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Tất cả những cái vọng tâm mà nổi chìm mà sanh diệt trên cái hàng ngày đó đều là phát xuất từ cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta đó. Cho nên cái vọng tâm nó không ngoài chân tâm, không rời chân tâm không ngoài vọng tâm mà tìm có. Chỗ này học cái bài này hay lắm, ôm gốc là vậy đó. Nghĩ châu giá trị lớn vô cùng, tỉnh thức rồi chứ thường trú chân tâm. Bây giờ đây là tôi đưa ra cái thí nghiệm đại chúng để ý nè. Bây giờ các vị thử để một cái thời gian nào đó, một thời gian lắng lặng nào đó, bắt đầu vận dụng
ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tôi gọi là Samatha, tức là chỉ. Tôi chỉ nha, phải có cái thời gian, nghĩa là cái giai đoạn đầu là phải bắt đầu chuẩn bị tu, là phải có tu Samatha, tức là tôi chỉ. Có nghĩa là mình phải ngăn dứt, là phải bỏ quên đi, phải cắt đứt cái quá khứ bỏ nha. Rồi chặn đứng cái tương lai, đừng cho nó nghĩ ngợi tới nữa nha. Chúng ta sở dĩ mà chúng ta đau khổ dài dài là tại vì quá khứ chúng ta không bỏ. Cái người mà càng lớn tuổi nhớ quá khứ càng rõ ràng. Nhớ hồi nhỏ là mình oanh liệt như thế này, mình anh hùng như thế này, mình đẹp như thế này, mình là quốc sức như thế này, là mình là cái thành tích của mình như thế kia. Ôn lại cái quá khứ mà không bỏ, đó là nguyên nhân của khổ đó. Mà không bỏ được cái đó là gọi là mình không có tu Samatha. Rồi còn cái tuổi trẻ là do lo tương lai. Làm ăn năm nay là đang phát tài phát đạt gì chứ có vừa lòng ở đâu. Còn tưởng tượng cái năm tới. Năm nay thì là mình mua được. Trong kinh là có những cái chuyện mà người ta viết. Có cái người tu hành. Mà tu hành ở trong am cốc mà chuột nó cắn y áo quá. Thành ra ta mới đề nghị nó thôi về sinh con mèo để mà nuôi con mèo trong am cốc cho nó chuột nó sợ, nó không có vô nó cắn y. Rồi cái nuôi được mèo thì không có mèo không có sữa bú thì xin sữa thì ta cung cấp cho sữa là nuôi được mèo. Rồi thì sau đó ta nói giờ đi xin sữa, xin hoài vậy mệt quá thôi ta cung cấp cho con bò để lấy sữa cho mèo nó uống nó tiện hơn. Thế là được con bò, rồi cái bò nó ăn cái sữa cho mèo uống dư rồi, thế là nó yên ổn về vấn đề y là hết chuột rồi. Thì bò giờ nó ỉa ra phân nhiều quá mà lâu lâu nó đẻ ra con bò nữa. Thế thì bây giờ làm gì cái phân đây, bỏ uống. Rồi bà con làm sao đây? Thế thì lấy cái phần này, để sử dụng cái phần này là với coi bà con này á, thì là thí chủ cúng cho miếng vườn, trần trong đất vậy đó. Để đặng lấy bò này là cài, rồi lấy phần này trồng rau, rẫy rồi bán. Mà trồng rau rồi quả là thâu về lại bán, rồi bán nó nhiều quá rồi, giờ thì nhiều quá rồi tiền làm gì hết đây. Giờ thì mua đất thêm, bò ngại đẻ ra nhiều. Thế thì mua đất thêm rồi cài cấy thì già quá rồi, bây giờ làm gì giờ đây? Giờ cất chùa. À mà hồi bắt đầu là thầy trò là tính là ở trong am trong cốc tu á, cất chùa ngang giải dọc minh mông trời đất. Tới chừng ông thầy ông đi xa, ông về ông nói trời đất ơi, ông nhìn cái chỗ ông không ra. Hồi xưa là nó là cái hang cái động để tu hành vậy, mà bây giờ là nhà ngang giải dọc, cái chùa cao hoặc lớn là dần vô giống như cung điện của hoàng gia vậy. Ông thầy ông nói đó con, tu hành nó không khéo là sai một ly, nó đi một dặm đó con. Thầy trò mình tu hành là tính mình bỏ hết, là mình là nhất bác thiên gia phạm cô thân dẫn lý du, mà chỉ vì sai lầm con cái là sợ chuột nó cắn cái y à, mà buộc lòng là phải nuôi mèo, mà nuôi mèo là phải xin sữa rồi thí chủ thấy dễ thương đó thì cho con bò để lấy sữa cho mèo à. Rồi giờ là vì bò, vì cất bò nhiều quá phải sử dụng nó, phải cho thêm miếng đất là trồng rau, nó giàu có quá thì là mua thêm 3-4 cái, thì bây giờ mình thành địa chủ rồi, mình mới mướn thêm 20-30 công nhân nữa mới cài mới hết được cái ruộng cái đất đó, mới trồng đó, rồi thành ra mình là địa chủ rồi, mình có nô lệ rồi, rồi tiền bạc nhiều quá làm gì đây, bây giờ xây cung điện giống như cung điện hoàng gia mà một ngôi chưa đủ, xây 3-4 ngôi. Vấn đề là thế gian đều đau khổ như vậy, mọi người Phật tử nghe là quá khứ thì đã không quên rồi, không quên được rồi. Ông nào cũng vậy, nhớ cái thời oanh liệt ghê gớm. Để nói với con cháu rằng tao hồi đó là vậy đó, oanh liệt ghê gớm vậy đó. Rồi có người thì kể ta là hồi hàng vi không hề có cái gì hết, chỉ có một bộ đồ mà từ ở quê ta lên thành phố mà giờ ta có sự nghiệp như thế, để nói lại cái tự hào cho con cháu. À còn có người thì nói ta hồi nhỏ ta được học hành ngon lành, ta oanh liệt anh hùng như thế, ta làm những chuyện chọc trời khuấy nước như thế. Thế là không quên. Còn cái tuổi trẻ làm ăn vậy là lo tương lai, không tương lo cái vụ giống như cái vụ mà vì trừ chuột mà phải nuôi mèo, mà nuôi mèo là phải có sữa là phải có bò à, vân vân. Cho nên người ta không bao giờ có an lành được. Do vậy cho nên là người ta tu là ta phải nhớ là tập cho được cái là sắp mà tu thiền định là phải tu samatha, tức là phải cắt cái quá khứ, rồi phải chấn đứng cái tương lai, không cho nó nghĩ ngợi nữa, cái ảo tưởng, cái mông lung, cái hoang đường, cái mơ màng nữa. Bây giờ nó chỉ còn nó hiện tại. Hiện tại rồi, rồi còn phải kiểm tra hiện tại nữa. À, mà cắt đứt hai đầu thì gọi là samatha rồi đó nha. Samatha là chỉ đó, tôi chỉ là vậy đó. Rồi còn hiện tại, giờ hiện tại phải làm sao này, phải kiểm tra hiện tại. Cho nên có những vị người ta dạy thiền mà hơi thở đó. Thiền mà cơ bằng quán hơi thở đó là một môn thiền của tiểu thừa. Nó cũng rất có công dụng trong cái giai đoạn mình tu để chuẩn bị tiến tu đó nha. Thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít vô tôi biết tôi hít vô. Thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài. Thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn. Tôi nhẹ nhàng thanh tịnh tâm trí tôi thở ra. Tôi nhẹ nhàng thanh tịnh tâm trí tôi hít vô. Nghĩa là ta kiểm tra, ta theo dõi cái hơi thở. Cái thiền đó ta gọi là cái thiền sổ tức. Cái bằng cũng là một cái môn tu tiểu thừa đó. Rồi từ cái kiểm tra cái việc đó, rồi còn cái kiểm tra nữa theo, và kiểm tra theo cái đại thừa đó. Là ta kiểm tra chặt chẽ. Là ngủ một giấc thức dậy rồi, sắp bước chân người ta nói thùy miên, thủy ngộ, đương nguyện, chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố, thập phương. Khi ngủ nghỉ mới dậy, mới thức dậy tôi cầu cho chúng sanh, tất cả mọi người đều có cái trí tuệ, phổ biến trong mười phương. Rồi bước chân xuống đất đó là nhờ cử túc, đương nguyện chúng sanh, cụ túc, thần lực, sở hành, vô ngại. Tôi bỏ chân xuống đất, tôi đi, tôi cầu nguyện cho tất cả tôi cũng như chúng sanh, nghĩa là đầy đủ sức thần, đầy đủ nghị lực. Mà cái việc làm trên tu hành của tôi không có điều trở ngại. Có nghĩa là mình đặt cái hy vọng, cái ước mơ. Và đồng thời mình kiểm tra cái hành động của mình. Đi tới cái chỗ rửa mặt, chỗ rửa tay. Dĩ thủy tại diện đưa nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn dính vô câu nhiễm. Lấy nước rửa tay tôi cầu cho tôi và chúng sanh được cái pháp môn thanh tịnh. Mà không có bị các cái phiền não vô minh nó làm câu nhiễm. À, rồi lấy nước rửa mặt, rồi lấy rửa miệng, rồi mọi cái là đều là kiểm tra như vậy. Thế thì là cái đó là samatha, hai đầu quên đi quá khứ, chẳng đứng cái tương lai, ở hiện tại phải kiểm tra. Đó, kiểm tra như vậy rồi nè, các vị bắt đầu mới là đi vào cái chỗ sâu hơn. Từ từ các vị mới bỏ hết cái ý niệm đến hơi thở, bỏ hết cái ý niệm đọc cái bài chú. Các vị để cái tâm của các vị theo dõi coi cái tâm của các vị hiện bây giờ nó còn cái gì. Các vị sẽ thấy nó đi sâu vào chỗ đó rồi là các vị sẽ thấy nè. Cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái muốn này là coi như nó được biến mất. Rồi cái tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sang lúc bây giờ nó cũng biến mất. Nó biến mất hết rồi. Nói chung lại là cái vọng tâm của các vị có thể nó biến mất ngay trong những cái giờ phút mà các vị bắt đầu samatha, mà các vị tu tamma bát đề. Tamma bát đề tức là cái gì? Quán cái này à, quán cái này kêu bằng quán quán tamma bát đề, mà quán kêu bằng như quyển tamma đề. Thế thì là cái vọng niệm của các vị là nó không còn. Thế thì lúc đó các vị còn cái gì? Còn lại một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng. Cái đó Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái thường trú chân tâm của các vị. Cái đó nó giống như nước biển, lúc nào nó cũng nằm ở dưới cái lô nhô ào ạt của sóng biển, trên mặt biển vậy. Nó ở dưới đó thì không đâu hết á. Mà chỉ có người trí mới tìm được cái nước vắng lặng của nước biển thật. Là khi mình biết tất rằng là cái sóng biển nó chỉ là 5-7 thước. Nó gần và nó ào ạt chỉ 5-7 thước ở trên, 20 thước trở xuống là nó sẽ phẳng lặng như gương, như tờ. Nó sẽ trong ngần, trong suốt như lưu ly. Thế thì là khi mà samatha về quá khứ, samatha về tương lai, và truy cứu trong hiện tại mà từ từ mà quán chiếu tư duy rồi á, các vị mới quá giải, mới gạt bỏ hết những cái hỷ nộ ai cụ ái ô dục tham sân si mạn nghi. Các vị là không còn nhớ nghĩ cái gì hết. Giờ phút đó các vị nó hiển lộ ra cái gọi là tánh thức rồi, với thường trú chân tâm. Các vị trở về với thường trú chân tâm của các vị là giờ phút đó. Thường trú chân tâm có nghĩa là cái tâm đó nó ở luôn với các vị. Hồi nào tới giờ nó vẫn ở luôn. Bao nhiêu mươi năm vọng tâm ào ạt như vậy, tràn đầy như vậy, mà thường trú chân tâm của các vị nó vẫn ở luôn với các vị, không có một giờ phút nào gián đoạn. Cũng như hàng triệu triệu năm sóng biển ào ạt lô nhô như vậy, mà cái thể nước biển đứng lặng như lưu ly, sâu dưới 30 thước trở đi, hàng tỷ tỷ năm nó vẫn tồn tại và hiện hữu trong suốt như lưu ly như vậy. À, cái đó là tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm. Trở về với thường trú chân tâm, các vị sẽ thấy ta có cái thường trú chân tâm thật sự. Nhưng mà cái đó là phải nghe cái bằng văn nhi từ, từ nhi tù, nghe rồi phải tư duy, phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi phải thực hành mới tu thì mới có đạt kết quả. Đó là cái đích đến của tối thượng thừa, là tôi như quyển tâm ma đề, đó là ôm gốc đó. Cần ôm gốc chứ không quan tâm chi cành ngọn. Gốc đó đó mà các vị ôm nó, mà các vị mà nắm nó, mà các vị bồi dưỡng nó, gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung xê. Sau này các vị nhìn đâu, đi đâu, nhìn đâu, các vị không bao giờ cần có cái sự tiêu cực, yếu thế gì cả. Mà các vị không hề bị nó lay chuyển các vị nữa. Vì các vị thấy giảng pháp nó duyên sanh như quyển rồi. Tất cả đều là đồ chơi, sống chơi, chết chơi, làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi. Và nếu mà đi chùa cũng gọi là đi chùa chơi, học đạo chơi, tu cũng gọi là tu chơi. Rồi là bệnh thì cũng uống thuốc sơ chơi, mà uống thuốc không hết á thì chết chơi, không có gì sợ. Vì ta hiểu được cái thực tướng của giảng pháp là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, có mất gì đâu. Cho nên chết cũng là chết chơi. Chỗ đó là cái chỗ gì gớm đó. Lúc bây giờ tỉnh thức rồi chứ thường trú chân tâm thì dùng tự lợi lợi dấu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Những cái đó nó giống như là nước biển mà ai mà xài nó hết. Cái sóng mọi bong bóng bọt thì có lúc diệt, lúc sinh, lúc có, lúc không. Chứ còn cái nước biển thì xài sao cho hết. Ngọn đèn là bị gió bão thì nó đàn qua đàn lại, nhưng mà cái chất lửa đó thì nếu mà thật sự mà giữ cho nó vững được cái, che được cái duyên gió rồi thì cái ngọn đèn nó mồi bao nhiêu ngọn đèn nữa. Tùy ý mà dùng không bao giờ mà cái ngọn lửa của cái đèn đó có mất mát, có hao hết chút nào. À, cái bài này sâu lắm, mình đã học thuộc ngay để mà mình nhớ, thường nhớ đó là tốt. Chỉ nhìn bao quát nắm lấy trọng tâm là cái cách nhìn của người khôn ngoan trong cuộc sống. À, và để ý vậy là nhìn, cách nhìn của người khôn ngoan trong cuộc sống. Nhà quân sự cất cánh trên máy bay thám thính, bay lượn một vùng trời hàng trăm cây số để nhìn bao quát và tìm nắm lấy một cái mục tiêu, một cái trọng tâm của cái đối phương trong một vài điểm nào đó. Đó là mình nói theo kiểu phàm phu à. Kiểu Iraq là gì, Mỹ với quê cờ với Anh Lê bây giờ là đang quanh tạc à. Và là Minh ước Bắc Đại Tây Dương cùng với các cái nước là Nam Tư đây này cũng sắp nha. Đang nhìn bao quát sắp lấy trọng tâm để mà quanh tạc đấy. Quanh tạc cho trúng điểm, chứ rằng là cái khối NATO vẫn biết rằng là cái các cái nước Nam Tư cũ này là có những cái vũ khí phòng không rất là hữu hiệu, cho nên vẫn biết là nguy hiểm mà không thể nhượng bộ. À, đại để vậy mà không nhượng bộ thì phải nhìn bao quát, phải nắm lấy trọng tâm để hủy diệt những cái chỗ nào mà nó có thể bắn hạ máy bay quân đạt của mình. Thế thì nhà quân sự cũng làm vậy thôi, cũng phải nhìn bao quát và nắm lấy trọng tâm. Tiều phu vào rừng, ngư phủ ra khơi, người nội trợ đi chợ, cô bán hàng rong đều vận dụng cái cách nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm trong nghề nghiệp của mình. Đi chợ coi hôm nay mình mua gì đây, muốn ăn gì đây, thì phải đi lại cái cửa hàng đó. Tiều phu vô rừng đốn củi thì cái cây nào là cây có giá trị, cái nào là cắm xe, nào là cà chấp, nào là quỳnh đàn, nào là giáng hương mới đốn, chứ còn đốn ba cái tập nhập khi còn rừng nó đốn gì làm gì. Cho nên đi thì nhiều, nhưng mà lựa là phải lựa cái trọng tâm là những cây có chất gỗ quý, đến như những cái bậc tiền bối dòng dõi tiên rồng cũng dạy cho con cháu cách nhìn bao quát năm trọng tâm để chọn cho mình, để chọn cho mình một cái ý trung nhân trong cái lứa tuổi xuân sinh sắp xỉ tới tuần cập kê, rằng trai khôn thì tìm vợ chợ đông, mà gái khôn thì tìm chồng giữa chốn ba quân. Cũng phải nhìn bao quát năm trọng tâm, chứ không là nắm lang bang đem về là nguy hiểm. Người đạo sĩ cũng có cái nhìn bao quát trong đường học đạo và hành đạo. Người ta thường gặp nó trong một cái từ đẹp đẽ, nó mới nghe qua tưởng như là hữu lý, là Bồ Tát Đa Hạnh. Cái từ này là bao nhiêu Phật tử bị đánh lừa. Người ta làm đủ cả trăm cả ngàn cái thứ trò, mà nó không phải là cái trọng tâm để đi tới cái Bồ Đề Niết Bàn, cái giải thoát giác ngộ. Mà nếu mà các vị mà không bằng lòng thì người ta thuyết phục các vị bằng cái câu là Bồ Tát Đa Hạnh. Đấy, cầu đò nguy hiểm lắm đó. Thật vậy, đa hạnh không có gì phải chê trách và chối bỏ. Nhưng đa hạnh chỉ là cách nhìn bao quát mà người thông minh cần phải biết cái trọng tâm để mà nắm lấy. Đa hạnh chỉ là lá, là ngọn, là cành. Lá, cành, ngọn, đọt có thể tiêu ma, tàn rủi dễ dàng nếu cái gốc sùng hà mục ruộng và không có rễ con chuột. Trọng tâm của đạo sĩ qua cái thấy của người chứng đạo là tâm. Tâm ở đây được ví với tịnh lưu ly, tức là cái châu lưu ly thanh tịnh. Tịnh lưu ly thu hết ánh trăng vàng, chân tâm thường trú, hay là Như Lai viên giác diệu tâm, mà phát hiện, mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, mà thể nhập, thì cái diệu dụng sẽ vô cùng vô cực. Dùng cho việc lợi mình, dùng cho việc lợi chúng sinh, từ đời này cho đến vĩnh viễn, vô lượng đời sau, công đức không bao giờ cạn kiệt. À, hôm nay là cái bài nhìn bao quát năm trọng tâm là như thế. Hết giờ, ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.